Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Vừa đáp xuống phi trường Leonardo da Vinci sau chuyến bay dài, nhiều người cứ nghĩ ông Scott Morrison sẽ thấm mệt.
Well, it's great to be here. The G20 meeting in person. This is very important. This is the first opportunity we've had.
Vâng, thật tuyệt vời khi đích thân có mặt tại cuộc họp G20. Điều này rất quan trọng và là cơ hội đầu tiên chúng tôi có được sau khi tất cả chúng ta gặp nhau ở Osaka. Vì vậy, cơ hội đến đây vào thời điểm này rất quan trọng, khi các nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tập trung vào con đường trước mặt.
Trong khi cả thế giới hướng về hành động trong cuộc họp về khí hậu COP26, thì đối với ông Morrison, đó quả là một cuộc chiến gian khổ mà chính phủ liên đảng đã trải qua để đạt đến một lập trường đồng thuận về vấn đề này. Một mục tiêu vào giữa thế kỷ mà ông Scott Morrison cho rằng rất đáng kể.
Australia's commitment for net zero by 2050, as you all know, is a significant.
Cam kết của Úc về phát thải ròng vào năm 2020, như tất cả quý vị đều biết, là một cam kết quan trọng, và tôi mong muốn cập nhật với các nhà lãnh đạo khác về kế hoạch và chương trình của chúng tôi, đặc biệt là về mong muốn của chúng tôi cộng tác với các quốc gia khác để phá vỡ bế tắc. Thành thật mà nói, khi quý vị đang nói về việc đạt được mức phát thải ròng bằng không, thì đó cũng là một loại thách thức mà thế giới phải đối mặt khi tìm kiếm một loại vaccine để chấm dứt đại dịch, và đó là một thử thách lớn.
Hơn 100 quốc gia đã sẵn sàng cam kết về mục tiêu đó. Thế nhưng một vài nước trong G20 muốn đi xa hơn bằng cách đẩy mạnh việc chấm dứt khai thác than đá và các nhà máy điện chạy bằng than đá. Nước Úc tìm sự ủng hộ từ các nước thải khí lớn nhất trên thế giới như Trung Quốc và Ấn Độ đều chống lại khuynh hướng này. Ông Scott Morrison giữ vững lập trường của mình khi nói rằng đó là vì quyền lợi của nước Úc.
Our policy is very clear. We're not engaged in those sort of mandates and bans.
Chính sách rất rõ ràng là chúng ta không chỉ cam kết về các chuyện phải làm và những điều cấm đoán. Đó không phải là chính sách của chính phủ Úc và sẽ không phải như vậy.
Còn lãnh tụ đối lập lao động Anthony Albanese nói rằng chính phủ cần có các mục tiêu về khí hậu đầy tham vọng hơn.
Vào lúc này, không có nhà máy điện chạy bằng than đá đang được xây dựng tại Úc, do việc này không chỉ là trái luật pháp, mà còn có việc thị trường hiện nay nói về 27 loại năng lượng sạch là rẻ nhất trong bất cứ năng lượng mới nào.
Trong đó, Giám đốc Viện Khí hậu thuộc Đại học Quốc gia Úc Châu là giáo sư Mark Holden cho rằng cần phải làm nhiều việc hơn nữa.
We're looking backwards rather than forwards, and other countries.
Về phía trước, trong khi các quốc gia khác hiện nay tìm kiếm cơ hội liên quan đến việc chuyển đổi năng lượng, họ tiến đến một nền kinh tế giảm mức thải khí và né tránh các hậu quả về biến đổi khí hậu.
Thế nhưng, đây không phải là vấn đề duy nhất trong chương trình nghị sự G20 của Thủ tướng. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới giúp kiểm soát các công ty truyền thông xã hội khi lập luận rằng các gã khổng lồ công nghệ nên vạch trần những người dùng ẩn danh, lạm dụng hoặc nói xấu người khác. Đây không phải là lần đầu tiên ông sử dụng một diễn đàn toàn cầu vì lý do này. Ông cũng sẽ nêu thông điệp đó trong diễn đàn thuộc loại khác với hy vọng nhận được sự ủng hộ của các quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới.
Chúng ta không thể có một thế giới kỹ thuật số được các nhà cầm quyền khác nhau thực hiện trong một thế giới thực sự. Đó rõ ràng là một thách thức cho chúng ta khi các nước đề ra những ước vọng của chúng ta về một nền tảng kỹ thuật số để bảo đảm rằng chúng mang lại một môi trường an toàn.
Trong đó, đại dịch đã ngăn cản một số hoạt động ngoại giao trực diện. Tuy nhiên, Thủ tướng đã bù đắp khoảng thời gian đã mất tại các cuộc đàm phán G20 ở Rome. Ông đã tổ chức một loạt các cuộc họp với các nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả Thủ tướng Tây Ban Nha, Pedro Sanchez.
Điều thực sự quan trọng là chúng ta có một mối quan hệ song phương mạnh mẽ giữa Tây Ban Nha và nước Úc. Chúng ta mong đợi tăng cường sự cộng tác trên nhiều lĩnh vực như biến đổi khí hậu, an ninh toàn cầu và sự ổn định chính trị.
Bên lề hội nghị thượng đỉnh, ông Scott Morrison cũng có các cuộc gặp gỡ với người đứng đầu tổ chức thương mại thế giới. Vào thời điểm nước Úc đang đối mặt với tranh chấp thương mại với khách hàng lớn nhất của mình, Tổng Giám đốc WTO, tiến sĩ Ngozi Okonjo-Iweala đã ca ngợi chính phủ Liên bang Úc.
Nước Úc là một cường quốc tại WTO. Quý vị có một trong những bộ trưởng thương mại tốt nhất từ trước đến nay, đó là ông Dan Tehan.
Thủ tướng Scott Morrison cũng đề cập với các quốc gia tham gia hội nghị về hậu quả hiện diễn ra của đại dịch COVID-19.
Cuộc họp hôm nay chú trọng rất nhiều về vấn đề an ninh y tế và kinh tế. Điểm tôi có thể chú tâm đầu tiên là chuyện an ninh y tế mà chúng ta cần chiến đấu chống lại trận đại dịch này.
Được biết, phần lớn các chú tâm tại hội nghị G20 là vấn đề phục hồi sau đại dịch. Ông dùng diễn đàn để lặp lại lời kêu gọi rằng nguồn gốc của đại dịch cần được điều tra.
Chúng ta cần biết đại dịch bắt đầu như thế nào để có thể chuẩn bị và có thể bảo vệ chống lại một trận đại dịch kế tiếp. Nghị trình thảo luận không có chuyện đó, mà chỉ là một nhu cầu trước mắt để chuẩn bị tốt nhất cho thế giới trước một đại dịch trong tương lai.
Ông cũng lặp lại lời kêu gọi cải tổ lại Tổ chức Y tế Thế giới WHO khi cho hội nghị biết rằng tổ chức này phải mạnh hơn, độc lập và minh bạch hơn.
Lần sau nếu chúng ta đối phó với một trận đại dịch, cần có sẵn các cam kết mạnh mẽ hơn, đó là hiểu biết về những gì xảy ra, giây phút bộc phát và rồi có thể đáp ứng hữu hiệu, đặc biệt là việc phát triển và phân phối vaccine.
Được biết chính phủ hy vọng sẽ đưa ra lời tuyên bố thêm nữa về vấn đề phân phối vaccine đến quốc gia thuộc thế giới đang phát triển trước khi hội nghị G20 chấm dứt.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.